chào mọi người đã đến với xin chào cả nhà đã đến với kênh Không Nói Không Biết khá nóng, đó là quyền bầu cử, voting rights. Thì hôm nay rất là hân hạnh là có được hai bạn đã tham gia trong cái cuộc thảo luận hôm nay, đó là Huy Trần và Đức Huỳnh.
Of course. Xin chào quý vị, tôi là luật sư Trần Ngọc Huy. Huy thì thành phố San Jose, bên Cali. My name is Huy Tran from San Jose, California, and I'm very happy to have the chance to be here tonight.
Cảm ơn Huy và Đức cũng muốn xin chào quý vị và Đức ở Boston ngày hôm nay. Đức nói chung là activist trong cộng đồng cho nên với các bạn.
Cảm ơn Đức với lại Huy đã dành thời gian cho cái chương trình hôm nay. So thank you very much for coming and participate in this discussions Vietnamese tiếng Việt để mà có thể mà recap hoặc là dịch lại những cái ý chánh mà Huy với Đức sẽ chia sẻ trong cái cuộc thảo luận ngày hôm nay. So majority of the show gonna be English, but I will do my best to interpreting their point of views in Vietnamese so that we all can understand. Okay, so before we start the, you know, go into our discussion, I want to kind of give the audience a little bit of the history of voting rights. Trước khi mình vào cái chương trình thảo luận á, thì trong Hoa Kỳ ha, thì 15th Amendment ratified in 1870 là nghiêm cấm các tiểu bang từ chối quyền bầu cử của một công dân nam dựa trên chủng tộc, sắc tộc hoặc thân phận nô lệ trước đó. Tuy nhiên trong những cái thập kỷ tiếp theo đó thì nhiều hành vi phân biệt chủng tộc được sử dụng để ngăn người Mỹ gốc Phi, đặc biệt là ở miền Nam của nước Mỹ, để thực hiện hay là thực để mà cái nhà hoạt động nhân quyền ở miền Nam á. Và một cái sự kiện mà lớn nhất để mà thúc đẩy cái thay đổi cái quyền bầu cử đó, đó là cái cuộc mà coi như diễn hành lớn ra ở tháng 3, diễu hành từ Selma đến Montgomery, và họ bị chặn lại bởi quân lính tiểu bang Alabama và họ bị hành hung bằng dùi cui, hơi cay và roi da. Thì nhờ cái cuộc biểu tình ôn hòa đó đã thúc đẩy cái sự nó được trở nên hợp pháp bởi Tổng thống Lyndon B. Johnson. Và cái đạo luật này rất quan trọng nha quý vị, tại vì nó phá vỡ rào cản pháp lý ở cấp tiểu bang và địa phương, và nó giống như là 15 nó khiến thì cái đạo luật bầu cử 1965 này á, nó cũng rất là quan trọng trong cái việc mà bảo vệ và tuyên truyền cái quyền bầu cử cho người Mỹ gốc Á. Sau này đến cái thảo luận được, could you tell me like the importance of our rights and the voting rights throughout the history or in your perspective?
No, absolutely. So, I mean, Maddie, you gave a great rundown of the history of the Voting Rights Act and its importance. So, but let's focus on three specific parts of the Voting Rights Act that have changed dramatically in the past decade. The first is Section 5. Section 5 of the Voting Rights Act required that states with a history of discrimination have any rules changing around voting be approved by the Department of Justice before those rules can be enacted. So for example, any kind of rules that limited absentee voting or made it harder to vote, all of those rules would be reviewed by the Department of Justice before the states, you know, that have traditionally had a history of oppression could enact these new rules. That was gutted in 2013. And now what we're seeing is a string of a lot more restrictive proposals that that find ways to limit how often people can vote or how easy it can be to vote. The section that just changed to this year is Section 2 of the Voting Rights Act. This Section 2 has made it specific that any rules or any laws that would restrict or deny people the right to vote in a discriminatory fashion or in a disproportionately impactful way against my communities of color would also not be allowed. But the Supreme Court invalidated that as well. This has been a string of changes that has been intended to gut the Voting Rights Act. This act passed in 1965 has actually been hailed as one of the most effective laws on the books to protect the rights of people. And what we're seeing now is a change where states all across the country are now trying to make it harder to vote using false justifications. And this is something that not only that doesn't just impact, you know, Vietnamese people, it impacts all communities of color. It impacts all communities of people who have fought to have their voices heard in our government and on the laws that impact us.
Absolutely. Absolutely. And it's very much targeted toward people of color, communities of color, including African Americans, Latinos, and Asian Americans like ourselves, because a lot of the, you know, a lot of the provisions that were in place before the gutting of the Voting Rights Act, you know, early voting, being able to vote without an ID, being able to register to vote, being able to vote on Sunday when African American communities, especially in churches, are able to go and vote together in on their voting drives. Those are being restricted very purposefully and very basically with a surgical knife to discriminate against African Americans specifically, but it also targets Latino Americans and Asian Americans as well.
Thì xin Diễm để tóm tắt những cái ý chánh mà Huy với lại Đức hồi nãy mới chia sẻ. Thì theo Huy á, thì Huy nói rất là rõ ràng đó là trong cái đạo luật quyền gọi là Section 5 điều thứ 5 á, đó là họ cái như những cái tiểu bang là đã có cái tiền sử, mình gọi là cái tiền sử để mà coi như là đàn áp bỏ phiếu á. Thì nếu đã bị đường bưu điện, đúng không, quyền bầu cử bằng đường bưu điện, có những tiểu bang là có cái quyền là được bầu cử sớm, thì nếu mà chúng ta nghĩ là nếu mà cái phần đó nó bị bỏ đi thì sau này chúng ta sẽ không có được cái đó nữa, thì chúng ta phải bắt giống như là phải đi có mặt ở đó mới được bầu cử. Thì mình nghĩ có những nơi mà nó đàn áp bỏ phiếu á, thì nếu mà bạn còn phải giới hạn rất là nhiều. Thứ hai nữa là cái phần mà gọi là số 2 Huy nói đó, đó là những cái mà luật lệ mà có thể mà họ ghi ra để mà phân biệt á, nhằm mục đích là phân biệt chủng tộc nha, nên là để theo phân biệt chủng tộc nó thường phần lớn những cái này là nhằm là gián tiếp để mà giảm đi cái quyền bầu cử cho người da màu nhiều hơn, nó ảnh hưởng rất là nhiều đối với cộng đồng người da màu, không chỉ riêng cho cộng đồng Á Châu hay cộng đồng người Việt của chúng ta mà những cái cộng đồng bạn nữa, như là cộng đồng người Phi, cộng đồng giống như cái người mà da màu khác của chúng ta cũng trong cộng đồng Á Châu, thì họ sẽ không có giống như bầu cử, họ sẽ bị những cái đạo luật này nó giới hạn đi, nó thay đổi á, nhiều. Ví dụ như là người ta nói như, có nhiều người ta không có điều kiện đi bầu đi, thì người ta đôi lúc người ta đi nhà thờ, rồi người ta có thể trong qua cái sự được giúp đỡ của nhà thờ có thể dẫn người ta đi bầu cử một lúc vậy đó, giống như có xe đưa đi để bạn có thể đến bầu cử. Thì những cái điều khoản thay đổi này sẽ giới hạn rất nhiều trong cái việc mà bầu cử và cũng như cái việc đi bỏ phiếu của chúng ta ở gọi là ở các tầng lớp tiểu bang cho đến cả tầng lớp mà gọi là liên bang luôn.
Đúng rồi. Và để, and just to add to what you're saying, just for one example of how this will affect the Vietnamese American community. So part of the bills that are being proposed in the Texas legislature right now, which is HB3 and SB1, they are requiring that anyone who registers voters be licensed to do so. So, for example, if you or myself or Huy wants to go out to our community and help our, you know, elderly people in our community, people who have limited English skills or are elderly, getting them to register, we can't do that just going out and volunteering and doing that. We have to get registered. We have to, you know, there's a process for us through that. So the point is to limit the ability of people like us to go out and help our community.
I agree with you, Duke, because Texas, giống như Du nói đó, là Texas gần đây đó là AB3 với là SB1 đó, họ giới hạn cái quyền, giống như là ví dụ chúng ta nói giới hạn sinh ngữ để họ có thể biết thêm tài liệu hay là cách thức để mà coi như là được trợ giúp để mà cách thức đi bầu. Thì cái đạo luật mới này ở Texas sẽ giới hạn cái việc đó bằng cách đó, là những cái người như là Duke hay là Diễm hay là Huy có biết được tiếng Anh hay và cũng như là ngôn ngữ tiếng Việt để giúp cộng đồng trong cái việc mà giống như đăng ký bầu cử hay là những cái nơi bầu cử chi tiết, thì chúng tôi sẽ không có làm được cái việc đó qua cái việc thiện nguyện, mà chúng tôi giống như bây giờ là phải đi xin bằng vậy đó, phải có cái bằng rõ rệt thì mới có thể làm được. Thì nếu các bạn nghĩ đi, nếu mà trong cái quá trình mà xin phép, giấy phép và bằng như vậy nó sẽ kéo dài như thế nào, tiếng Anh ỏi đó thì sẽ gặp rất là khó khăn, thì như vậy những cái lá phiếu trong cộng đồng chúng ta sẽ bị giới hạn. Thì ngoài cái Texas ra thì gần đây nếu quý vị có theo dõi thì tại tiểu bang Georgia họ có quyền bắt và giống như là phạt mình và bỏ tù mình nếu mà mình đem nước Có nghĩa dụ như những cái tụ điểm mà coi như bầu cử, người ta đi bầu, người ta đứng chờ lâu quá đó, mình ví dụ cái những cái người như là trước khi Diễm có thể đến là mang nước cho họ để mà cho họ uống, để họ chờ, đúng không, để họ, thì nếu mà chúng tôi làm cái việc đó bây giờ ở tại tiểu bang Georgia theo cái đạo luật mới đó thì sẽ bị phạt bỏ tù nữa. Cho nên là họ sẽ là coi như họ làm rất là khó, kể cả cái việc mà mình chỉ đem nước cho nên là trợ giúp thôi đó, ảnh hưởng trực tiếp rất là nhiều. Khi oh no, what happened? So I think it's a segue up to the next question. If we say voting is so important, you know, to get our voice heard, to elect people that we want, why there's so much so much law or policy been introduced to suppress voting? Nếu mà mình nói là cái quyền bầu cử nó khá là quan trọng cho cái nền dân chủ của nước Mỹ như vậy, thì tại sao lại có rất là nhiều cái luật hiện tại như thế nào lúc này, hay là những cái điều khoản thay đổi để mà nhằm cái mục đích là đàn áp bỏ phiếu như vậy?
I'll go first. So for some reason in the last 2-3 decades, there's one party that has been very engaged in voting restrictions because of what they claim is voter fraud, or what they perceive, or what they communicate to their supporters is, you know, there's fraud, there's a massive, you know, conspiracy against them. And a lot of what they try to, a lot of the suppression methods are used against communities of color. To repeat ourselves, it's African American communities, Latino communities, and Asian American communities. And there is a perception, that those voters vote for one party. So the other party is basically using all these restrictions targeted toward communities of color. But statistically and historically, we've seen when we expand voting rights, neither party benefits. There's no trend or facts or numbers that really say, hey, if we open up voting rights, you know, it just favors one party versus the other. Everyone benefits. Both party benefits when, you know, when everyone can vote, when, you know, people in rural areas, when, you know, certain voters in rural areas are being able, are being dragged out to vote. Everyone gets a voice. Everyone has an equal voice. And, you know, that's our system here. So the logic behind it, I don't understand, but the thinking is that if you can repress one section of the populace from voting, it could benefit one party. And that's why I think we're seeing all these laws, because they are being passed by one party in this country.
Right. Duke's trying to be very respectful. He's trying to be very respectful right
he
now.
Is,
I appreciate that, though. I do.
Yes,
I do.
I like that. I mean, he's trying to be neutral.
No, I think that's fair, right? You know,
I think that's fair. That's fair.
No, it's fair, and it's a good way. You know,
yes.
There are times, though, where I think we got to call it out. So let me take this opportunity. Duke's going to be the nice guy. Let me just throw it out here, right? We've seen the GOP be very active in restricting the voting rights of people of color, right? Now, of course, nobody admits to that, right? Nobody's gonna admit, hey, I don't want Black people to vote. I don't want Hispanic people to vote. I don't want Latinx. I don't want LGBTQ plus to vote. Nobody says that because that's obviously discriminatory. Obviously illegal. But what's important, though, is if we create justification where it impacts particular people of color, then, or particular communities, then that works. Now, if this history here is not limited to the GOP, right? Look, parties play games, right? For specifically, if we look at the process of gerrymandering, right?
Yes.
Parties
in
control will try to create districts that that favor or protect their powers to be. You know, so I don't want to say that this is unique necessarily to one party or the other, but let's also be very clear here. Over the past decade, one party has been very, very intentional about going after voting rights based on very tenuous evidence of fraud, right? We do have one, and I'm not, again, I don't want to say this because I don't want to, that we're favoring one party over the other, but I think it is very clear that it's important, though, to call these institutions out when they are making very intentional bad decisions.
Yes. So biết đó là old trick in the book, có nghĩa là một cái cách rất là lâu đời rồi. Và thưa quý vị đó là coi như là cái nước Mỹ là đã có cái tiền sử nha quý vị, chứ không phải là không có tiền sử. Đó là cái tiền sử là tạo những cái hệ thống mà gọi là một cách gọi là để mà biện minh và cũng như là nhằm mục đích là đàn áp. Thì gerrymandering từ những cái năm đầu mà khi mà nước Mỹ thành lập được để mà dàn xếp điểm bầu cử, thì cái nhiệm đi vào để nhận được cái số phiếu mà cần thiết để mà thắng nha, thì cái đó cũng là một cái cách rất là nhiều năm để mà gọi là đàn áp bầu cử. Và thưa quý vị là gerrymandering á, là chờ sau này để mà coi như là cho cái việc bầu cử mà thường là những cái điều khoản này, thưa quý vị, khi mà họ thay đổi là cái mục tiêu của họ và cái mục đích của họ là đối với cộng đồng da màu nha, chứ không phải là cộng đồng người da trắng. Mình phải phân biệt rõ ràng là những cái điều khoản này phần lớn thay đổi là nhắm vào những cộng đồng người da màu, như là cộng đồng người da đen, cộng đồng người da LGBTQ cũng vậy. Thì cái mục đích của họ, thì chúng ta nếu mà nói thẳng thừng ra một chút đó là, thì những cái điều khoản này được thay đổi phần lớn là được sự ủng hộ của bên một cái phe gọi là, chúng tôi thường gọi là GOP. Thì cái phe đó là chúng ta nhìn thấy thường xuyên, giống như là trong gần như là mấy chục năm qua rồi, thường xuyên đem cái đề tài rất là lâu mà chúng ta gọi là cái thuyết âm mưu. Tại vì hiện tại đến thời điểm này vẫn chưa có coi như là cái gì evidence rõ rệt, một cái gì gọi là chứng minh, không có một cái chứng cớ rõ rệt trong cái việc gọi là gian lận bầu cử. Có nghĩa là người ta theo dõi, người ta làm đủ thứ hết, nhưng mà đến thời điểm bây giờ chúng ta không hề có một chứng cứ gọi là cứng, gọi là nhân chứng cứng, hoặc là gọi là chứng cứ cứng nữa quý vị, để mà chứng tỏ cái việc gọi là có gian lận trong việc bầu cử. Nhưng mà họ dùng cái thuyết âm mưu này, cái thuyết gọi là gian lận bầu cử này, để là một cái lý do và một cái để mà luật thay đổi này trong cái luật bầu cử của chúng ta, để mà giới hạn cái quyền bầu cử của chúng ta. Đơn giản chỉ là bởi vì họ nghi là trong cộng đồng người da màu, chứ họ không nghi ngờ trong cộng đồng người da trắng nha, ngộ lắm quý vị. Có nghĩa là họ không nghi ngờ về cộng đồng người da trắng, mà họ nghi ngờ là trong cộng đồng người da màu thường hay xảy ra. Đó là cái thuyết âm mưu trong cộng đồng người da màu có gian lận bầu cử. Mà phần lớn khi những gần hơn 300 năm chúng ta mới gần có một thế quý vị. Hiện tại chúng ta vẫn chưa có một tổng thống gọi là Á Châu, tổng thống người Latin, hay là, và cũng như là chỉ gần đây đổ lại khoảng 5 năm gần đây, thưa quý vị, chúng ta bắt đầu mới thấy có sự hiện diện của người phụ nữ, nhất là những người phụ nữ da màu khỏi. Chứ từ trước đến giờ thì nếu mà chúng ta nhìn thì phần lớn là đàn ông và đàn ông da trắng nhiều hơn. Cho nên là em nghĩ Duke với Huy đem ra những cái tài liệu rất là hay và rất là chính xác. Đó là nếu mà chúng ta nhìn thấy thì thường là một bên đang thúc đẩy cái việc đó nhiều hơn, để mà có thể là phần lớn là để mà ngăn ngừa hoặc là đàn áp cái việc bỏ phiếu. Huy có thể trả lời đó là why should Vietnamese American need to come out to vote? Thì tại sao cái người Mỹ gốc Việt của chúng ta nên tham gia bầu cử và đi bỏ phiếu? Tại sao?
Huy, do you want to go? Right, I'll go first then. You know, we have to fight for our community. We have to fight for what is needed for our parents, for us, for our children, or our, you know, younger members of our community. And what matters to us? You know, one of the reasons why I got involved in politics this last cycle was because I see what we need and it's not being addressed. You know, we need better healthcare. We need better, you know, we need to make sure that our parents are going to be taken care of. We need to improve social security in this country. We need to improve Medicare. We need to improve education funding, so that way we can build, number one, build up our community, but also build up our generational wealth. One of the reasons why, you know, the white community does better than other communities is because they've had generations and generations of, you know, being able to have wealth, buy a house, give that house to their children, so then they can go on and invest their money elsewhere, and then giving that money to their children. We don't have that, especially as Vietnamese Americans. We've only been here for the last 40, 45 years. So what we need right now is support from the government. So we need to make sure that if we're sick, if our parents are sick, they go to a hospital, they are taken care of. If they, when they retire, they are able to go to, you know, they are being supported and are not struggling on their own. Because, you know, you go to Chinatown and you see all these elderly Asian Americans, Chinese Americans, Vietnamese Americans on the street, and you have to, you know, it hurts, it, you know, it does wrench your gut a bit. And that's why we have to go out and vote, and we need to get these rights for ourselves so that our community can be protected and can be taken care of.
Wait, you want anything to add before
here's the thing, like Duke has an important point, right? We vote because that's how we get the results that we want, right? Mm-hmm. And I want to be clear, right? We do not live in the kind of system where we vote on the laws, right? Mm-hmm. We vote on the people who create the laws. Mm-hmm. And that applies not just at the federal level, but it's federal, state, and local level. I mean, mm-hmm. the biggest example of this that we can provide is the eviction moratorium that is ending today at midnight, right? The nationwide eviction moratorium wraps up tonight at midnight. And if you live in a jurisdiction, a state or county or city that does not have its own eviction moratorium, then that protection is gone, right? Doesn't matter that you've just survived 18 months of a pandemic that impacted everybody's ability to go to work. Doesn't matter that you just lived through, you know, that if you're a service worker, maybe the best thing for you to do right now is not necessarily go to work, but to make sure that you protect your own health so we aren't spreading Delta. Doesn't, none of that matters, right? The only thing that matters is the eviction moratorium is gone and, you know, Congress couldn't step in. However, in California, we have our own eviction moratorium that is going to continue through September. And that is one of the reasons why we need to vote. Even if at the federal level, you can't get folks who are going to step in and do everything we need you to do, we can create those opportunities at the state level, county level, city level. So voting at all of these levels is key because you have many opportunities to protect your rights and to protect the needs, to address the needs of communities of color and of those communities that have been historically oppressed.
Yeah. And I want to repeat Hui's point too. People don't realize how important voting on the local level is because mm-hmm. who writes these voting laws? You know, like back to our main topic, who writes these voting laws? It's state legislatures. It's state legislatures. And, you know, even on the local level, you have to have, you know, a lot of states have secretary of states who decide, you know, which ballots get counted, how we're going to, you know, process certain things, where the ballot boxes are going to be, where the mail-in drop boxes are going to be. For example, in Houston, we've seen examples where there are two or three ballot boxes for a city, for a metropolitan area of about, what, 4 or 5 million people. So voting matters on the local level, and you have to vote for the people that you know are going to fight for you and are going to protect your rights as a voter and as a citizen of the US.
Nha. Yeah. Cái đó là không nên sử dụng chỉ là cái như ở khi nào có người mỗi 4 năm sử dụng một lần thì không nên. Chúng tôi khuyên nếu quý vị đã sử thì cái việc đầu tiên của chúng ta là phải khi nào để chúng ta phải đi bỏ phiếu. Tại sao cái bầu cử thiển cận, thưa quý vị, đó là đang xảy ra thiển cận trong cái ngày hôm nay. Khi chúng tôi quay hình cái cuộc thảo luận ngày hôm nay thì vào 12 giờ đêm tối nay thì cái lệnh trục xuất nó hết hạn. Thì hiện tại chúng này ở liên bang không có ai bước vô để mà xin bầu, để mà gia tăng hay là kéo dài cái lệnh trục xuất này cho tất cả những người dân họ đang được hưởng những cái lệnh trục xuất này trong cái thời gian qua bởi vì cái cơn dịch. Thì nếu nó hết hạn thì các bạn phải bị đuổi ra khỏi nhà của mình. Thì mình cứ tưởng tượng đi, đang là mùa dịch mà mình không có nơi ở thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với cuộc sống, sức khỏe của chúng ta. Thì như vậy cho nên cái việc bầu cử nó rất quan trọng ở cấp tiểu bang và cấp thành phố. Là tại sao? Tại tiểu bang có quyền có một cái lệnh trục xuất riêng của họ. Như Huy nói, tại tiểu bang Cali thì cái lệnh trục xuất của họ nó kéo dài đến tháng cuối tháng 9 lận, và tại tiểu bang của họ có gia hạn cái lệnh trục xuất này. Cho nên quý vị thấy là cái quyền bỏ phiếu của chúng ta rất quan trọng để mà chúng ta không phải chỉ đơn giản là bầu cái người nào, mà chúng ta phải bầu cho, tại thứ nhất là cái người mà chúng ta bầu á, chúng ta phải hỏi là cái người đó có bảo vệ cho chúng ta và quyền lợi của chúng ta hay không. Tại thứ nhất là người dân không thể thực sự tham gia mà bầu cử cho những cái luật này. Tại những cái luật này nó phải được viết và được thành lập bởi những cái người trong cái gọi là cái politics, thì mayor ví dụ như của trong chúng ta, thì để chúng ta có thể bầu những cái người để đứng ra bảo vệ cho các quyền lợi chúng ta thì những cái luật nó mới có thể đã thay đổi được. Thì quan trọng là cái người chúng ta bầu chứ không phải là cái luật chúng ta để cho bầu nha. Thì cái người mà chúng ta chọn để mà đi vào những cái có để mà chúng ta bảo vệ cái sức khỏe chúng ta và chúng ta có thể bảo thăng tiến hơn cái đời sống của chúng ta, generational wealth. Có thì thưa quý vị, hiện Cốc Á của chúng ta là một trong những cộng đồng mà gọi là phát triển nhanh nhất và coi như lớn mạnh nhất trong những năm gần đây, nhưng chúng ta lại chưa thể thực hiện được cái gọi là giàu sang qua nhiều thế hệ. Chúng ta chỉ mới bắt đầu, mình gọi là có những là mầm móng, có những gia đình là được may mắn, có những được mầm móng, có những người con có thể thành công và bước trên ở một cái tầng lớp xã hội, nhưng chúng ta vẫn chưa có điều kiện để có thể xây dựng được một cái thế hệ mà gọi là giàu sang, có nghĩa là có đổ để của lại cho con đó, có nghĩa là chúng ta có thể để nhà lại cho con để họ không có cần lo lắng và có thể tập trung một cái việc mà đeo đuổi cái việc mà học hành hay là cái sự thăng tiến của họ và càng ngày càng nâng cao đời sống cho những thế hệ sau. Vì vậy cho nên rất là quan trọng quý vị bầu cử cho cái người mà sẽ bảo vệ và sẽ cho panel để mà cho cái ban bình luận của chúng ta, civil rights leader. Chúng ta nên để ý trong cộng đồng của chúng ta hay là trong nơi của chúng ta ở có những lãnh đạo phong trào nhân quyền nào hay không, và chúng ta cần phải biết họ. Tại vì sao? Đôi lúc có những cái người như vậy đó, họ thông thường là những cái người luôn luôn tranh đấu cho cái quyền lợi của người dân. Nếu mà chúng ta nhìn thấy điển hình trong lịch sử, nếu mà ai có nghe đó, đó là Representative John Lewis. Cái là ông là coi như là một trong những lãnh đạo phong trào nhân quyền rất là lâu năm, thưa quý vị, từ thời mà gọi Martin Luther King lận. Khi ông được bầu vào trong Quốc hội, dành cả đời của ông để mà tranh đấu cho tất cả các quyền lợi cho người dân, nhất là gần đây, nhất là trước khi ông ra trước khi ông qua đời, quý vị, là ông để lại một cái đạo luật và ông muốn và cần người ta để mà coi như là thông qua, đó là cái For the People Act và John Lewis Voting Rights Act, để mà bảo vệ cái quyền bầu cử của chúng ta. Các vị thấy không, cái chết rồi đó nha quý vị. Ông không biết là ông sắp chết đó, mà ông còn viết lại một cái luật để mà có thể bảo vệ cái quyền bầu cử, chứng tỏ biết là cái quyền bầu cử chúng ta nó quan trọng đến cỡ nào. Thì cho Đức với Huy có thể giải thích một chút xíu về cái luật mới này hay không, và tại sao họ lại muốn cái For the People Act cần phải thông qua ở trong Quốc hội.
Trước khi mà mình bước tới bước đó thì trước muốn add vào cái câu chuyện của John Lewis. John Lewis là một người đã giúp đỡ cộng đồng Việt Nam của mình. Những người Việt biên là John Lewis ông đã đứng ra vấn mạnh cái chuyện mà Mỹ phải nhận những người Việt biên và mới đẩy ra được cái policy của thời đó, của thời 80 để mà Mỹ chấp nhận rất là nhiều dân Việt biên qua. Đó là công lao lớn của John Lewis.
Thì nước Mỹ chưa có là đồng ý cho mở rộng, mình gọi là mở rộng cái quyền mà cho người, đúng không? Ông John Lewis nữa là nằm trong cái hội đó thúc đẩy, cho nên nó mới có ra cái luật đó, gọi là Immigration Act đó.
Việt Nam để mà refugee cái policy đó là cũng từ John Lewis ra. Không phải từ John Lewis, nhưng mà John Lewis ông đã đẩy mạnh cái chuyện đó, đúng rồi.
John Lewis thúc đẩy một cái luật để mà cho những cái người vượt biên đường biển có thể được định cư. Ok, cái đó là thank you Duke chia sẻ cái đó. Nếu mà chúng ta nhìn thấy đó, thì John Lewis là Martin Luther King luôn đó, đi từ Selma đến Montgomery để mà thúc đẩy cái gọi là cái quyền bầu cử của mình đó. Thêm cái để mà cái đó, thì ông là một trong những người lãnh đạo phong trào nhân quyền rất là lâu năm, thưa quý vị. Thì nếu chúng ta nhìn thấy đó, là trong suốt cuộc đời của ông đã thúc đẩy rất là nhiều đạo luật, không phải chỉ riêng lợi ích cho người da đen đâu, mà ông thúc đẩy rất là nhiều quyền lợi cho lợi ích tất cả người dân, có nghĩa là không có phân biệt chủng tộc, cũng không phân biệt màu da. Mà cái điều quan trọng của ông đó là người dân phải được hưởng những cái quyền căn bản như vậy và phải được bảo vệ những cái quyền căn bản như vậy. Why we need to pass for the people act? Lý do tại sao mà chúng ta phải cần cái đạo luật mà dư luận vì người dân được thông qua ở trong Quốc hội? Tại sao?
So the For the People Act is very important because right now in states like Arizona, Texas, Georgia, what you're seeing is local parties, state parties in some of these here, where they're acting out of frustration and being upset at the results of the 2020 election, right? Despite there being no evidence of voter fraud, they are using that as the justification to restrict the ability of people to vote. Anything from shortening the period for when you can go vote early, taking away the right of community activists to help gather ballots for their from their community and submit them for to make sure that they're counted, right? Preventing and prohibiting the ability of people to go out and just give water bottles to people who are waiting in line because of an ineffective voting system that makes them wait in the first place, right? So everything that people have done to try to make voting more accessible, you have specific states that are saying, no, we're gonna make it harder because that's the only way to prevent fraud, even though fraud has not been proven. I mean, there's a couple of still cases here and there of like individuals trying to commit voter fraud, but there's no widespread fraud at all. So this is a huge example of the assault that is happening on Voting Rights Act. And so the For the People Act establishes federal minimums for what must be guaranteed by the states so that we can at least guarantee that there is some consistency across the board for some of these practices that make it very viable and make it easier for us to engage in the democratic process.
Agreed. And, you know, the current Supreme Court that we have right now, they are, what I would say is they are on a mission to gut the Voting Rights Act. As you've mentioned, Section 5 has been gutted just this month, really, on July 1st, Section 5 was gutted. Section 2 was gutted because there is a belief that, you know, there's no systemic racism going on. And that's their argument. But we've seen again and again where what counties, what cities are being affected by these new voting rights, voting restrictions, right? It's Atlanta, it's Atlanta, it's Houston, it's where voters are predominantly African-American, Latino-American, and Asian-American. Anecdotally, I have a friend in Georgia, she lives in the Atlanta area. She had to wait in line for 5 hours to vote. And the fact that I can't just like bring her a bottle of water, how insane is that? Waiting in line for 5 hours, whereas me in Boston here, it took me like 30 minutes in line. I could have voted mail in too. And in states like Colorado, Washington, Oregon, they have 100% mail-in voting and no fraud. And it's not like, oh, they don't notice the fraud. There is research to back up the fact that there is no fraud. And when there is fraud, you see one or two or three cases here and there. And you know, if we're going to be honest, they tend to be from Republican voters.
Yes. And the majority of them are white voter, to be honest.
Exactly.
The case that we have seen and reported is white male or white female are doing so. But we haven't seen evidence of people of color. Hiện tại trong lúc này đó là Arizona, tiểu bang Texas. Và tiểu bang Georgia thì ba cái tiểu bang này họ dùng cái quyền tiểu bang, có nghĩa là cấp tiểu bang của họ để mà coi như là điều luật làm khó khăn hơn trong cái việc bầu cử của chúng ta. Giống như là họ ở tiểu bang Georgia và cũng như là ở Texas cũng vậy, những cái cộng đồng người da màu lớn nhất, ví dụ như là Houston hay là Atlanta đó, thì thưa quý vị, những cái nơi đó khi mà trong cái cuộc bầu cử vừa mới qua thôi, 2020 thôi, thì những người đó, những cái người dân họ phải chờ từ 5 đến 6 tiếng đồng hồ, thưa quý vị, để mà có thể được đi bầu. Thì quý vị tưởng tượng đi đứng mà chờ như vậy, mà về sau này họ làm một cái luật mới ở tại Georgia, đó là nếu mà quý vị đưa nước thôi là quý vị đã sẽ bị tội và bị phạt. Thì là mình đứng mà 5-6 tiếng, và thưa quý vị, nếu quý vị rời khỏi cái chỗ đứng đó là quý vị sẽ mất nha, quý vị phải đứng chờ lại nha, cho nên là cái người ta không thể đi được, người ta phải đứng ở đó để người ta có thể đến, người ta bầu cử bỏ phiếu mà không cho người ta uống nước và không có tiếp tế một đồ ăn, không có được làm cái gì hết, thì quý vị thấy là khó khăn như thế nào đối với cộng đồng người da màu như vậy, để mà họ coi như là biện minh đó là sợ bị gian lận bầu cử. Như đến thời điểm bây giờ, kể cả nghiên cứu và theo dõi thì không hề có cái chứng cứ cứng nào cho rằng đó là một cái sự gian lận bầu cử mà lớn cả, không có một cái chứng cứ cứng nào cả, thưa quý vị. Kể cả khi mà chúng ta nhìn thấy những cái người mà đi gian lận bầu, gọi là tham gia gian lận đó, một hoặc là hai người đó, thì phần lớn là không hề trong cộng đồng người da màu. Để thưa quý vị, cộng đồng người da màu trong lịch sử của nước Mỹ đó, chúng ta phải trải qua rất là nhiều để mà có thể thực thi cái quyền bầu cử của chúng ta. Giống như Duke nói đó, trong cộng đồng Á Châu của mình đó, thì những cái cô chú lớn tuổi đó, họ đâu có biết tiếng Anh nhiều đâu, thì họ làm sao đi bầu? Thì họ phải có những cái người như Đức, như là Huy, như là Diễm phải đi ra để mà có thể trợ giúp họ đăng ký bầu cử, chỉ dẫn họ nơi bầu cử, thì giúp họ những cái tài liệu đó. Thì quý vị thấy đó, cái người da màu của chúng ta sẽ là cái người bị ảnh hưởng nhiều nhất ở những cái đạo luật thay đổi này. Thì tại sao? Đợi tí. Okay, I can see you on the screen. Can you move? I can see you. Sorry, that's my fiance. He's like, such a distraction.
It's very cute. It's very cute. We like it.
We apologize. He's distracting. So let's go back. Thì cái dư luận quyền người dân á, cả trong toàn nước Mỹ, những cái việc mà Nevada của Diễm cũng vậy, họ hoàn toàn có một cái đạo luật riêng của họ, đó là sẽ bảo vệ bầu cử bằng việc là qua đường bưu điện trong những năm tới, chứ không phải là chỉ riêng ở trong cái mùa dịch không, mà họ đồng ý luôn trong cái việc mà gọi là bầu cử trong những năm tới bằng đường bưu điện, để mà đảm bảo cái quyền người dân có thể đi bầu, và cũng như là tất cả những lá phiếu sẽ được tính. Tại thứ nhất, quý vị nên nhớ là có những người họ không có xe, như trẻ, như Huy, như Diễm, như Đức thì còn lái xe được, nhưng những người lớn tuổi thì sao? Họ không có xe hay là không có điều kiện lái xe. Thì khi chúng ta có thể bầu cử bằng cái đường bưu điện, nó rất là tiện thưa quý vị, chỉ có điền cái đơn cái người bầu cử của chúng ta rồi chúng ta gửi vào thì lá phiếu. Thì Huy với Đức cho Diễm cái câu hỏi kế tiếp nữa, đó là cái việc mà bầu cử quan trọng đến như vậy, thì theo Huy á, với Đức á, nếu mà chúng ta được tham gia bầu cử giống như là gọi là đại trà đi, có nghĩa là tất cả ai cũng được bầu á, thì how does voting shape the future political landscape in America? Cái việc mà bỏ phiếu sẽ định hình cái cục diện chính trị nước Mỹ trong tương lai như thế nào?
Huy, you're muted again.
Yeah, no, I'm still trying to recover from 2020, right? That's like the quote of the year. Voting is the way that our democracy functions. I mean, that's the end of it, right? For any decision or any policy decision that is going to be made, all right, it gets validated through our vote. And that what I mean is, if government makes a decision that you don't like and you keep them in power, you know, well, then you got no one else to blame, right? Every time an election rolls around, I tell people this one phrase always sticks out to me. Okay, in a democracy, the people get the government they deserve, right? That's your power. You've got to go out there, and if you disagree with the decision, vote people out. If you support a decision, vote them in, right? And, you know, I'm even going to push it out there. At some point, you know, if you want to take more power for yourself, then run. Right. Get in. We need more people of color in office. Run for office. Right. It's not easy, but it's necessary.
Agreed. And I'm just going to take an example. You know, we are, you know, in our community, we've had a lot of supporters for a certain presidential candidate that we did not support in 2016 and 2020. And me and some other people I know, you know, we were hoping people registered to vote, knowing full well that they are voting for the candidate that we do not support. But at the same time, this is our system. We have to help them vote, because no matter if we agree or not agree with them, that is their voice. And that is what has built our democracy and why we've lasted for 300 years and why we are as strong a nation as we are, despite all its flaws, despite all its problems. The US is, you know, it's a very strong nation. It's a very strong democracy. It's built on the ability of people to vote. And we need to support that. But we need to make sure that everyone gets to vote. Everyone has an equal voice. Everyone, no matter your skin color, no matter your income, no matter your, you know, whatever your situation is, you should be able to vote. And that is what we need to fight for at the end of the day. And we need to continue fighting for it, because there is no reason why one person should be able to vote when another person cannot vote. You're muted.
Thì như Huy với Đức nói đó, rất là hay, đó là cái quyền bầu cử của chúng ta, cái quyền lợi đó là quyền của chúng ta để mà quyết định, cái người dân họ làm chủ. Có nghĩa là nước Mỹ là có một cái nền dân chủ rất là lâu đời, rất là mạnh, đó là người dân làm chủ. Và làm sao chúng ta có thể làm chủ được cái chính phủ của chúng ta, đó là bằng lá phiếu. Thì chúng ta phải đi bầu, và giống như Huy nói là chúng ta phải bầu ở tất cả những cái tầng lớp, coi như là trong thành phố, cấp quận, cấp thành phố, cấp tiểu bang và cấp cả cấp liên bang. Nếu chúng ta không thích cái người đó và không thích những cái điều luật họ đưa ra, thì chúng ta dùng cái lá phiếu của mình để mà coi như là sa thải họ. Đó là lá phiếu của quý vị có quyền lợi đó và có một cái gọi là power, có nghĩa là có cái tầm ảnh hưởng rất là lớn. Đó là chúng ta có quyền sa thải nha quý vị. Sa thải bất cứ những cái người nào ở hạng đó, thì nếu mà mình sa thải họ, mình bầu cử, mình không bầu cho họ nữa thì đương nhiên họ sẽ bị sa thải. Tuy nhiên những cái người nào mà mình thấy họ làm việc coi như là không có coi như bạn của bạn, nhưng đó là cái quyền bầu cử của bạn, có quyền công dân của bạn và bạn nên thực thi cho dù là bạn bầu cho ai đi chăng nữa, không thành vấn đề. Cái quan trọng ở đây là chúng ta cần phải đi bầu để chúng ta cùng nói lên một cái tiếng nói là chúng ta chọn ai, bầu ai và chúng ta muốn cái tương lai của giống như là nước Mỹ như thế nào, cái tương lai của con em của chúng ta như thế nào, để chúng ta có được những cái sự mà công bằng trong cái việc bầu trong cái việc mà nói lên tiếng nói của mình và cũng như cái công bằng trong cái việc mà đối xử với nhau qua cái hệ thống bầu cử, đơn giản là như vậy. Cho nên là cho nếu các bạn nào ở đây thực sự thì trước với Huy cái Diễm cũng rất là hoan nghênh cái là bạn nào có khả năng và bạn thấy là ơi mà đam mê đó để mà tranh đấu cái quyền lợi cho người dân thì bạn có quyền đứng ra ứng cử quận, cấp tiểu bang, cấp thành phố để bảo vệ quyền lợi cho người dân ở mọi tầng lớp. Vì vậy cho nên là cái việc mà ra ứng cử, cái việc mà đi bầu cũng rất là quan trọng thưa quý vị.
Để trước add thêm nha, nếu mà có bạn nào muốn ứng cử ở nước Mỹ City Council hoặc là muốn lên state level cũng được, có một cái network rất là lớn với những người đã ứng cử rồi và đã đang làm trong những chính phủ, trong những tiểu bang và sẽ ủng hộ bạn và sẽ có nhiều resource cho bạn. Thì nếu như là muốn nghĩ tới và muốn giúp đỡ cho cộng đồng, cứ reach out, cứ tới, không nói không biết và chúng tôi sẽ ủng hộ. Ok.
Dạ, sự bầu cử rất là lớn, cái việc bỏ phiếu của người dân Á Châu của mình cũng giống như là người dân Việt Nam, đó là cô Bi Nguyễn ở tại tiểu bang Georgia. Đúng không? Dạ, cô là cái người thừa kế cái bà Stacey Abrams, progressive, có nghĩa là cô tập trung vào cái việc tranh đấu cho cái quyền lợi của người dân. Và gần đây sau khi cô nghe cái luật mới mà của tiểu bang của Georgia vừa mới ra, đó là giống như là cấm hoặc là giới hạn mình không cho cái việc mà người ta gọi là uống nước đó trong lúc bầu trong lúc chờ đi bầu đó, thì cô đã ra ứng cử trong cái vai trò gọi là ngoại trưởng Secretary of State, đúng không? Cô chuẩn bị đang đi coi như là nhằm mục đích của cô đó là thay đổi cái luật đó và coi như là thay đổi cái điều khoản đó. Thì quý vị thấy đó là có rất là nhiều người trong cộng đồng của chúng ta, nhất là cộng đồng người Việt của chúng ta hiện tại đang ra ứng cử với cái mục đích đó là họ tranh đấu cho quyền lợi của chúng ta và quyền lợi của người dân ở tại nước Mỹ. Thì giống như Đức nói đó, nếu có ai sau khi coi cái chương trình này và cảm thấy giống như là muốn ứng cử hoặc là có suy nghĩ là làm sao để mình tham gia nhiều hơn trong cái công việc này để mà có giúp cộng đồng của mình, thì có thể reach out và giống như là không nói không biết cũng sẽ có những cái đề tài như thế này để mà trợ giúp cho quý vị. Thì thời gian cũng cuộc thảo luận ngày hôm nay rất là hay và rất là thú vị, cho nên là đã hết giờ. Before we know it, time's is up. Trước khi Diễm close out cho chúng ta, có nghĩa là có một cái lời chào quý vị thì
I just want to encourage everyone to get involved, you know, go out, vote on every level, and if you want to help our community, go out and help them, and if you want to run, do it. I encourage you, and we will support you every step of the way.
Yeah, and you know, honestly, KNBKB is a great resource. So if you haven't already, follow pages, follow on Twitter, Instagram, you know, I do, and I get a lot of good information from this page. So I encourage you all to do the same.
Okay. Cảm ơn một lần nữa, cảm ơn Duke và cảm ơn Huy đã tham gia cái buổi thảo luận ngày hôm nay. Representative John Lewis đã nói trước khi ông qua đời gần đây nhất, đó là "My dear friends, your vote is precious, almost sacred. It is the most powerful non-violent tool we have to create a more perfect union." Đó là bạn của tôi ơi, cái lá phiếu của các bạn rất hiếm hoi, rất quan trọng và gọi là không có bạo lực, mạnh nhất là vô bạo lực để giúp chúng ta tạo một cái nền liên minh mạnh nhất và tốt nhất. Thì cảm ơn quý vị đã theo dõi và chương trình đến đây sẽ kết thúc. Thank you.
Thank you, Maddie.